Kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 4 tháng 9. Lúc bây giờ là 10:40. Đây là bài pháp thứ tư và cũng là bài pháp cuối cùng trong khóa tu mùa hè năm nay. Thầy thấy rằng từ cái lúc mà quý vị mới vào trong khóa tu, quý vị chắc là không để ý, nhưng mà thầy thấy có nhiều vị trên khuôn mặt cũng có những cái ưu tư. Chắc là cũng mặc dầu là đi dự khóa tu nhưng mà cũng còn lo nhiều chuyện nhà. Nên có nhiều cái vị cũng còn có cái sự ưu tư gì đó, cho nên không có thấy vui lắm. Nhưng mà từ khi mà vô dự khóa tu rồi, trải qua một ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, đặc biệt là ngày chủ nhật thì quý vị có cái niềm hân hoan hơn, phải không? Là vì chúng ta làm lễ khánh thành chùa, cho nên là mặc dầu cũng có mệt nhưng mà cũng thấy vui. Rồi quả trải qua một ngày chủ nhật tu tập nhiều, ngồi thiền cũng nhiều, nghe pháp cũng nhiều, được quý thầy truyền trao cho pháp lạc, cho nên là hôm nay cho tới ngày thứ ba, đáng lý ra càng lúc càng mệt mỏi phải không? Nhưng mà thấy quý Phật tử lại tươi ra thêm. Có phải là nhờ tu không? Có phải không? Nhờ tu cho nên mình mới có cái sự an lạc, thì thấy an tươi hết á. Xin quý vị vỗ cho mình trào pháp tay đi. Thầy thấy là mỗi lần trước á, mỗi lần mà dự quán niệm á, tức là trong những năm đầu tiên á, chỉ có một ngày thôi, từ 7 giờ sáng, từ 10 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều mà vô vừa làm lễ để mà bắt đầu cho ngày quán niệm, là sau đó là có mùi dầu gió xanh, dầu cù là đủ thứ ha. Nhưng mà rồi từ từ cái là ở chùa Dược Sư mình không có cái mùi dầu đó nữa. Ngay cả 3 ngày cũng không có. Có thể có mà ít mà thầy không biết. Nhưng mà thầy thấy rằng đó cũng là một cái chứng tích mình có tu, cho nên nó cũng có cái sự an lạc. Mà nhờ vậy mình thấy là tất cả những cái việc làm của mình nó mới có ý nghĩa. Thì kính thưa đại chúng, coi như là trong 3 ngày, hôm nay là ngày thứ 3 đó, thầy thấy quý vị rất là an lạc, rất là thảnh thơi. Tại vì thầy thấy rằng cũng không có ai nói chuyện ra ngoài nhiều, phải không? Không tiếp điện thoại, không nghe. Đó cũng là một cái sự tiến bộ. Thì thầy thấy khi mà hôm nay, sau khi nghe pháp xong, sau khi dùng cơm và quý vị làm lễ mãn khóa, thì ai cũng trở về cái cuộc sống hàng ngày của mình. Thì thấy rằng trong cái cuộc sống đó, nó cũng có vui, cũng có buồn, cũng có khổ, cũng có không vui, không khổ. Thành ra với cái ý nghĩa là chúng ta tu để mà thực tập, cho nên bài pháp cuối cùng trong cái ngày, 3 ngày tu tập hôm nay, thầy xin được giới thiệu đến với đại chúng chủ đề là đối diện với khổ đau. Thì thưa quý vị, gọi là khổ đau, hay gọi là hạnh phúc, hay là gọi là bất hạnh, hoặc là cái rắc rối của con người. Có thể nói rằng là nguyên nhân chính, quý vị biết ai không? Biết biết ai không? Tất cả đều do tâm của mỗi người. Tại vì mình không có nhận được cái sự lợi ích và cái hoàn cảnh của mình đang có phải không? Cho nên đó là mình nói là khổ đau, nói là rắc rối, là nguyên nhân đó nó không có hạnh phúc đối với mình. Cũng giống như là quý vị thấy không, có như quý vị đó, đi dự ngày quán quán niệm, đi dự khóa tu, quý vị thấy sao? Thấy có an lạc không? Thấy an lạc phải không? Nhưng mà có những người, người ta không thấy được cái đó, người ta nói chắc mấy người này khùng mà, cứ ngày tối tới chùa không mà có gì vui đâu, à, đi đánh bài đánh bạc mới vui chứ, à, phải không? Thì như vậy mình thấy rằng là tất cả những cái gọi là vui, những cái gọi là buồn, những cái là gọi là rắc rối, thì tất cả đều do cái sự nhận thức của mình. Mình không thấy quý trong cái hoàn cảnh hiện tại của mình đang có. Cho nên mình không thấy đó là cái nguyên nhân dẫn tới cái hạnh phúc cho mình. Thành ra nếu mà người nào đó mà để ý cái điều đó và chúng ta chịu luyện tập tâm để chúng ta nhận thức, thì chúng ta thấy rằng bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều là cái hoàn cảnh hạnh phúc cho mình. Nếu mà chúng ta chịu khó chúng ta thực tập, thay vì chúng ta nói là khổ đau, thay vì chúng ta nói là buồn phiền trước cái nghịch cảnh do cái điều kiện, hoặc là những cái trường hợp đó do cái hoàn cảnh xã hội nó tạo nên, thì chúng ta có thể phát khởi một cái tâm niệm. Làm thế nào để chúng ta chuyển hóa được cái hoàn cảnh đó, và chúng ta thực tập để cho nó trở thành một cái thói quen, để mình có thể coi những cái rắc rối, những cái phiền não, những cái bất hạnh đó là một cái trợ duyên giúp ích cho mình, là một cái phương tiện duy nhất để cho chúng ta có được cái hạnh phúc. Quý vị có đồng ý không? Nếu chẳng hạn như trường hợp như quý vị tu đây nè, có nhiều người người ta nói là khổ, nhưng mà mình khi mà mình tu rồi đó, mình biết đó là cái niềm vui. Cho nên là mình thấy rằng phải có một cái tập, chứ còn không thôi là mình sẽ không thấy cái sự lợi ích. Có nhiều người nói sao mà đi tu mà gì mà cứ cứ lạy ngày tối, lạy cứ lạy lên lạy xuống hoài, tôi thấy còn mệt nữa đó. Người ta lạy mà mình mệt phải không? Là tại vì mình chưa từng lạy cho nên mình mới thấy mệt, chứ còn khi mà mình lạy rồi đó thì mình làm sao mình thấy mình khỏe lắm. Thì tất cả cũng đều do cái thói quen của mình mà ra. Cho nên mình biết chấp nhận, khi chúng ta biết chấp nhận mọi cái hoàn cảnh của mình đang có, thì dù nó là rắc rối hay là như thế nào đi nữa, hay là khổ đau gì đó, tất cả những cái đó mình có thể chuyển hóa được, mình có thể tiêu hóa được, và đó là những cái điều kiện cần thiết cho chúng ta. Nói như vậy đó có nghĩa là không phải chúng ta nói mà chúng ta tự làm được, có phải không? Tức là phải có một cái quá trình làm sao phải thực tập để nhận ra cái lời lạc trong những cái thiệt hại nhỏ, để rồi từ từ chúng ta mới có thể tạo thành một cái thói quen. Và khi chúng ta có cái thói quen đó rồi đó, thì cái thiệt hại nhỏ chúng ta mới thấy cái sự lợi ích, và chúng ta mới thấy được cái sự thú vị ở trong đó khi mà chúng ta gặp những cái vấn đề trầm trọng khác. Chẳng hạn có những cái thiệt hại mất mát lớn, khi mà chúng ta thấy nó là cái thiệt hại mất mát lớn, nhưng mà đó chỉ vì chúng ta chưa thấy cái thiệt hại nhỏ cho nên chúng ta thấy là cái thiệt hại lớn. Chẳng hạn như một cái người, chúng tôi có nói chuyện một Phật tử, lúc đầu á thì cô ta bà ta có than cái này nè, con dạo này già cả lắm, ngồi không có được, chân nó đau. À, nhưng mà thưa thầy, con ngồi không được, chân nó đau, nhưng mà con cũng mừng lắm. Quý vị thấy có lạ không? Ngồi không được, chân đau, đáng lý ra phải khổ sở chứ. Nhưng mà cô nói giờ thưa thầy con mừng lắm. Là tại vì đó, nếu mà so hoàn cảnh của con đó với những người bạn khác đó, họ còn đi không được. Phải không? Họ đi không được mà họ đau hơn con nhiều. Cho nên hiện tại đây đó con đau, con ngồi không được, nhưng mà con vui là tại vì con còn ít hơn người ta. Quý vị thấy rõ ràng không? Tức là mình biết chấp nhận những cái gì mình đang có. Nếu mà mình đem mình so sánh với người ta đó thì lẽ tất nhiên là mình có những người còn tệ hơn mình nữa. Lẽ tất nhiên có những người cũng ít hơn mình. Nhưng mà mình đừng có nhìn quá đáng hả? Mình nhìn để có một cái tinh thần thực tập thì mình phải nhìn mình thấy rằng mình vẫn còn tốt hơn người ta. Cho nên mình không có băn khoăn, không có thắc mắc gì hết. Tại vì khi mà mình không biết nhìn và mình cứ nghĩ rằng là chỉ mình, chắc là trên thế gian này chỉ mình khổ, chỉ mình gặp những cái điều thiệt hại, cho nên rồi chúng ta không chấp nhận, chúng ta từ chối, và rồi cuối cùng chúng ta thấy đó là cái đau khổ. Kính thưa đại chúng, cái thói thường thì trong cuộc đời của chúng ta đó, như chúng tôi thường nói đó, là khi mình được khen thì mình mừng. Nhưng mà khi mình gặp những cái sự chửi bới, những cái mạ lì, dù là có hay là không có, dù là đúng hay là sai, dù là ít hay là nhiều, tất cả những cái thứ đó đều được xem là rắc rối. Mà thực sự tất cả những cái sự rắc rối đó đó, dù ít hay nhiều, nó không có dễ chịu đâu, có phải không? À, tại vì khi mà người ta nó động tới mình á, ai đâu có cái bản ngã, nó tới mình là mình không chịu rồi, cho nên mình thấy rất là khó ưa. Nhưng mà thưa quý vị, cái khó ưa đó thực sự khi mà chúng ta mới nghe chửi lần đầu tiên có phải không, mình nghe chửi lần đầu tiên thì mình thấy mình khó chịu, là tại vì từ hồi nào tới giờ mình chưa từng nghe, cho nên mình khó chịu. Nhưng mà chịu chửi riết hồi cái mình thấy mình cũng quen đấy. Thành là có một cậu học trò khi mà đi học á, ở Việt Nam kìa, khi mà đi học á thì ông thầy ông thấy cái chú bé này cứ cứ bê trễ hoài, thì lúc đầu á ông mới kêu lên, coi như là nhiều lần như vậy đó. Có một lần ông kêu lên, ông hỏi á là bây giờ đó em á muốn thầy cảnh cáo thôi hay là muốn ăn đòn. Thì cái mục đích ông nói là để chỉ để có cái sự lựa chọn. Nếu mà nói cảnh cáo thôi á, thì ông chỉ nói thôi mà nó phải ráng nó học. Quý vị đồng ý không? Nhưng mà nói tới đòn á, là chắc là nó sợ. Nhưng mà nó nói dạ thưa thầy con muốn ăn đòn. Ông thầy thôi hết ý kiến à. Hả? Tại vì mục đích đem cái đòn ra để mình dọa đánh nó. Nhưng mà nó không sợ, nó đòi ăn đòn. Thì bây giờ làm sao? Thì cũng thua thôi chứ làm gì? Mình biết là nó không ngán đòn, mà đánh đòn nó đâu có sợ, cho nên phải chọn một cái pháp khác. Thì thưa quý vị, cái phương cách mà chúng ta luyện tâm, khi mà chúng ta nghe một lần chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà chúng ta tập, ta sẽ thấy những cái chửi bới, những cái mà lì, những cái bôi bác và tất cả những cái thứ được coi là khó ưa, được coi là rắc rối đó đều là cái phương tiện cần thiết. Để chi? Để cho chúng ta thực tập cái cuộc sống có hạnh phúc. Tại vì sao? Chúng tôi sẽ thưa với quý vị sau. Bây giờ nói tới cái phương tiện, nói tới cái phương pháp mà thực tập chuyển đổi cái tâm niệm đó, quý vị phải nhớ một điều. Chúng ta thực tập tâm chuyển đổi cái tâm niệm của mình không phải là để cho người ta hết chửi mình, có phải không? Không phải để cho hết những cái rắc rối, không phải để cho hết những cái sự vu khống của người ta đối với mình. Nhưng mà cái mục đích chúng ta thực tập đó đó là cốt để chúng ta có một cái khả năng chúng ta chịu đựng những cái sự chối bỏ đó, chúng ta có thể chấp nhận được và chúng ta có thể chuyển hóa và sử dụng những cái chướng duyên mà chúng ta đã và đang gặp đó để trở thành một cái thuận duyên để chúng ta tiếp tục tu tập trên con đường giác ngộ. Chứ không phải đó mình nói là tôi đã chuyển đổi tâm niệm rồi mà tại sao người ta cứ chửi tôi hoài, phải không? Cho nên cái ý nghĩa là chuyển đổi tâm niệm là đối diện với khổ đau để mình có cái khả năng chấp nhận, chứ không phải mình thấy thay đổi tâm niệm mà là mình hết gặp khổ đau. Quý vị nhớ cho điều đó. Khi mà chúng ta biết tu tâm rồi đó, quý vị cũng phải nhớ một cái điều này. Cho nên quý vị có nhiều khi nói rằng sao mà con cứ tới chùa con tụng kinh niệm Phật hoài à, nhưng mà sao con cứ gặp cái xui hoài. Phải không? Thưa quý vị, cái việc mà tới chùa tu, tới chùa tụng kinh niệm Phật đó không có nghĩa là mình hết xui. Không có nghĩa là mình không gặp những cái rắc rối. Không có nghĩa là từ đây trở về sau chúng ta không còn có những người có cái ác tâm quấy phá chúng ta nữa, và chúng ta không còn những cái bệnh tật, chúng ta không còn cái phiền não, mà là để cho chúng ta có một cái khả năng chấp nhận tất cả những cái thứ phá pháp lặt vặt đó. Chứ không phải mình tu tâm, không phải mình về chùa mình tu tập, mà là hết tất cả những thứ đó. Khi mà chúng ta biết chấp nhận rồi đó, thì thưa quý vị, mình có thể coi những cái chuyện phá phách lặt vặt đó, nó giống như là gió thổi ngoài hư không. Nó không còn vướng ở trong tai của mình, có phải không? Lần đầu tiên mà mình nghe những cái tiếng khó ưa đó đó, mình chắc chắn không ngủ được. Chắc chắn là mình phải ăn thua đủ với cái đối phương kia, hả? Chứ mình không có tha. Nhưng mà rồi mình nghe quen rồi đó, thì mình thấy rằng khi mà mình biết tu tâm, mình biết chấp nhận rồi, thì tất cả những cái đó nó không thể quấy rầy chúng ta được, nó không thể ngăn cản cái sự tu tập của chúng ta được, và lẽ tất nhiên nó không thể làm một cái chướng ngại để chần chúng ta lại trên cái bước đường tu tập trong cái sự nghiệp giác ngộ của chúng ta. Đó là một cái điều hết sức là quan trọng. Và đó cũng là một cái sự thật. Khi mà chúng ta biết thực tập chuyển hóa cái tâm cảnh, thì tất cả những cái rắc rối, tất cả những cái thứ đó nó không hại chúng ta được, mà thực sự đó còn là một cái sự giúp đỡ cho chúng ta, để cho chúng ta có thể tiến bước trên cái con đường phát triển đời sống tâm linh của mình. Tại vì thưa quý vị, trong cuộc đời đó, nếu mà người tu chúng ta, nhất là cái quý Phật tử va chạm nhiều trong cái cuộc sống hiện tại, nếu mà không có những cái sự va chạm, không có cái sự rắc rối đó đó, thì quý vị sẽ không thấy cái giá trị mình đang tu học, có phải không? Cũng giống như là nếu không có ban đêm thì mình không biết đó là ban ngày. Nếu không có cái sự rắc rối thì chúng ta chưa và sẽ không bao giờ thấy được cái giá trị của hạnh phúc và an lạc. Thành ra ở đây, thưa quý vị, trong cái công cuộc luyện tập tâm của chúng ta phải có cái thái độ chấp nhận hai cái khuynh hướng. Cái khuynh hướng thứ nhất á, là trước hết là mình phải lập tức chấm dứt cái thái độ thù ghét những cái rắc rối của mình. Tại vì đó là cái bản năng mà, có phải không? Khi mà mình thấy những cái khó khăn đến với mình là mình sợ, mình than phiền, mình khó chịu. Thấy những cái rắc rối, những cái thái độ thù hận gây hấn của người khác đến với mình cảm thấy mình sợ, mình mất đi cái niềm tin của mình đi. Cho nên á, nếu mà trong cái công cuộc luyện tập tâm của chúng ta để sống trong cuộc sống hiện tại này, thì chúng ta phải có cái thái độ đừng bao giờ thù ghét những cái rắc rối đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là phải có một cái ý niệm khởi lên một cái vấn đề thích thú khi mà gặp những cái vấn đề. Có ai mà khùng vậy không? hả? Khi mà mình có cái ý tưởng đó đó, chắc là người ta nói mình khùng. Nhưng mà thực sự chúng ta tỉnh chứ không có khùng. Tại vì sao bây giờ quý vị? Khi mà chúng ta luyện tập cái tâm niệm như vậy đó, chúng ta biết chấp nhận như vậy thì chúng ta sẽ thấy vui mà không có cái bực bội. Rắc rối sẽ không còn chướng ngại chúng ta trên cái sự nghiệp tu học nữa. Và điều đó đó nó cũng phải có một cái điểm đặc biệt nữa mà người Phật tử chúng ta không thể thiếu. Tại vì chúng ta khi mà biết chuyển tâm, khi mà biết tu tập là chúng ta có một cái thái độ rõ ràng dứt khoát là chúng ta đang tập sự làm một cái vị Bồ Tát tương lai, có phải không? Kính thưa quý vị, không những chúng ta tập làm một vị Bồ Tát tương lai mà chúng ta còn tập làm một cái vị Phật tương lai nữa. Cho nên chúng ta phải có một cái sự thề nguyện vĩ đại là chúng ta chấp nhận tất cả những cái thiệt hại từ ngoại cảnh, từ mọi khuynh hướng và mọi con người đưa đến chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy rằng tâm niệm đầy dẫy ích kỷ, hẹp hòi và cố chấp của con người đó, luôn luôn lúc nào á, khi mà họ có một cái thái độ thù hận là họ luôn luôn họ chĩa cái mũi dùi về mình. Cho nên á, mình không có cái thái độ chấp nhận như vậy á, thì ai chấp nhận cho mình? Bạn bè, chồng con hay là vợ con hay là hàng xóm láng giềng có ai chịu cho mình không? Không có ai chịu. Cho nên ở nơi này chúng ta thấy một cái hành nguyện vĩ đại nhất của một vị Bồ Tát mà chúng ta thường ca ngợi, quý vị nhớ là ai không? Nhớ là ai không? Đức Quan Âm thì cái thề nguyện độ tất cả chúng sanh. Nhưng mà ai là người nào nếu mà Địa Tạng, tức là địa ngục mà chưa bao giờ trống không á, thì con sẽ không bao giờ thành Phật. Có phải không? Đó là Ngài Địa Tạng. Xin quý vị vỗ cho đại chúng một tràng pháo pháo tay. Đó là những cái thề nguyện vĩ đại mà trong cuộc sống của chúng ta không bao giờ quên. Tại vì nếu mà đối với cái con người hẹp hòi, ích kỷ, cố chấp như vậy đó, mà mình không có cái khuynh, không có cái nguyện là mình chấp nhận, mình tha thứ cho họ thì ai chấp nhận được? Mà bây giờ là nếu mình không tha thứ họ thì làm họ làm gì mình? Hay là mình làm gì người ta? Cho nên mình phải chấp nhận, tha thứ cho họ. Cái thứ hai đó là đối với những cái người mà có cái tâm niệm thấp kém, chỉ biết phá phách mà không có tinh thần xây dựng thì mình cũng phải thương họ, là tại vì cái trình độ, cái trí thức, cái nghiệp dĩ của họ chỉ nghĩ tới cái vấn đề đó mà thôi. Cho nên mình phải nhìn, mình thấy và mình thương họ. Cái thứ ba đó là mình có một cái thái độ, có một cái nguyện lực là chấp nhận những cái thiệt thòi đưa tới cho chúng ta từ nhiều cái khuynh hướng, từ nhiều cái thế lực. Ngoài ra chúng ta thấy đó là cái những cái mà cái chướng từ bên ngoài đó, thành là quý vị thường nghe đó là cái đó là ngoài chướng. Đấy. Còn cái nội chướng của mình là do cái thân tứ đại của mình nó tạo ra. Tại vì trong con người của mình á, nói thì nói vậy chứ khi mà mình ăn mặc, mình trang điểm nó có vẻ đường bề oai nghi vậy, chứ mà nếu không có tu, không có tới những cái ngày quán niệm, không có những cái ngày khóa tu đó, chưa có bao giờ thực tập thì trong chúng ta đó nó vẫn có những cái tham sân ích kỷ thù hận, mà ngay cả quen cái thói chửi bới bôi nhọ chỉ trích những cái hành động vô minh đó nó tạo ra đầy dẫy. Lẽ tất nhiên là con người của chúng ta là phàm tục, ai cũng có những cái đó. Nhưng mà khi biết tu á thì khi mà mình làm tới cái hành động đó mình phải sợ chứ phải không? Mình phải sợ là tại sao? Chẳng hạn như bữa nay đó mà quý vị sau khi khóa tu rồi, quý vị đi ra khỏi chùa, vừa đi ra đường gặp nhỏ nó đánh mình hay một cái, hay là nó làm gì đó nó gây khó khăn cho mình có dám chửi lại nó không? Không dám, là tại vì mình mới tu ở trong này ra mà, hả? Phải không? Khi mà nó đụng tới hoặc là có người tới gây sự với mình á, mình nghĩ lại, mình mới có dự cái khóa tu 3 ngày mà mình phải tập làm sao cho bây giờ mình mà chửi lại người ta thì mình cũng giống nó thôi. Đó. Cho nên đó cũng là một cái mình có tu đó, ít ra đó là làm sao quý vị? Là ít ra là mình cũng phải có một cái e dè, là mình làm như vậy đó là mình sẽ sợ người ta chửi mình. Có một cái đạo hữu ông dễ thương lắm. Ông thì coi như là lâu rồi, cách đây mấy chục năm. Có một cái đạo hữu coi như là ông rất là dễ thương, là ông chỉ xin thầy quy y với giữ năm giới. Mà trong đó thì ông chỉ phát nguyện là ăn chay là một tháng hai lần thôi. Thì ông ăn chay không có được nhiều. Đến ngày 30 vẫn là ngày rằm. Nhưng mà lần nào cũng vậy, là mỗi cái lần mà coi như là cứ 30 đó thì ông ráng ăn miết cho tới qua 12 giờ đêm, nói qua ngày khác rồi thì bắt đầu ông tính cái chuyện cho ngày tới đó. Thì một hôm đi tụng kinh về, trước khi đi thì ông kho một nồi cá thiệt ngon, ông để đó. Trước khi đi tụng kinh á, hả, ông kho một nồi cá thiệt ngon về để mà về tính tính chuyện ngày mai mà. Thì cái bữa đó đi chùa về cái thấy con mèo nó dở ra, nó ăn hết cái nồi cá. Ông xách keo ông rượt, ông nói là tao á, bữa nay tao ta không ăn chay là mày chết với tao á. Là quý vị thấy cái con mèo nó thoát chết phải không? Là tại vì bữa nay tao ăn chay, là tao ăn chay tới không sát sanh, chứ nếu không là mày chết liền. Thành quý vị thấy đó, một cái niệm đó không phải là nói ra để mà bôi nhọ chỉ trích đâu, nhưng mà nói để cho mình thấy rằng là một cái niệm tu đó, ít ra là nếu mà con mèo này đây, nếu mà ông đạo hữu đó ông không có ăn chay ngày hôm đó, nếu mà ông không có biết là cái giới sát sanh đó, là con mèo đó là chết trong tay ông rồi. Thế nên là ông vừa nói rùa rượt mà hâm là mày, tao bên đây tao không ăn chay là mày chết. Thì thành ra như vậy mình thấy rằng là mình có tu, cho nên làm sao nó đỡ hơn cái người bình thường, có phải không? Nghĩa là cái tâm sân hận của mình vẫn có, nghĩa là tất cả những cái tật xấu chúng ta bây giờ đây đó, là một cái cuộc sống của phàm phu thì ai cũng giống như nhau thôi. Nhưng mà chúng ta có cái hơn là ở chỗ nào? Biết dừng lại, có phải không? Biết dừng lại cái hành động của mình. Cho nên đó là cái điểm tốt, cái điều mà lợi ích trong cái sự tu học của chúng ta. Ở đây thưa quý vị, tất cả những cái chuyện mà ân đền nghĩa đáp, những cái chuyện mà thù tạc trong cuộc sống hàng ngày đó, những cái đó đó, thực sự đó, nếu mà xem cho cùng á, thì nó cũng là một cái phiền nữa, mà bình thường thì mình không có thấy. Không có thấy là tại sao với cái tâm niệm của con người trong cuộc sống đó, khi mà hôm nay thì tôi mời anh mời chị đi đám cưới con của tôi, nhưng mà dĩ nhiên trong đó không có nói, nhưng mà lần khác nếu mà con ai bà con trai con gái nào đó mà lập gia đình mà không mời lại mình nói bữa trước đó tôi mời bà mà bữa nay bà không mời lại tôi. Cũng phiền á hả, có phải không? Cũng trách. Nghĩa là có nhiều người nói đó, coi vậy mà độc ác, có con cưới mà không có chịu, coi như là không có thông báo. Trách cứ đủ thứ. Nghĩa là tất cả những cái đó cũng làm, nếu mà chúng ta thấy rằng không có một cái thái độ hiểu biết và không có chấp nhận đó, thì những cái thù tạc với nhau đó, chúng ta vẫn thấy bực bội, vẫn thấy phiền toái khi mà người ta không đủ lễ với mình, mà chúng ta cũng cảm thấy khó chịu khi làm sao mình nghĩ rằng mình thất lễ với người ta, có phải không? Có nhiều khi đó mình bạn bè tới mà thân quá, mà có nhiều khi mình đối xử không có trọn vẹn, người ta đi rồi mà mình thấy mình day dứt, mình khó chịu, là không biết mình có sơ sót gì không, sợ người ta buồn phiền, sợ người ta giận hơn mình. Thành nó như vậy mình thấy rằng là tất cả những cái thứ đó đó, nó làm cho mình day dứt, mình khó chịu. Và căn nguyên tất cả đều là do cái tâm vị kỷ của chúng ta mà ra. Nhìn cho thấu căn nguyên thì chúng ta thấy như vậy. một cái tâm hồn ích kỷ, hẹp hòi, thì bất cứ một cái chuyện gì đó chúng ta cũng có thể nhỏ, chúng ta có thể xé ra to được. Chúng ta có thể ngay những cái việc mà liên quan tới chúng ta cũng vậy, mà những cái việc không có liên quan gì tới chúng ta cũng vậy. Nghĩa là chúng ta vẫn cứ thấy không vui, vẫn cứ thấy bực bội khi thấy một cái người mà ăn mặc kỳ cục, có cái thái độ thô tháo, có những cái hơi, cái cử chỉ khác thường đi ngoài đường là mình thấy bực mình rồi. Có nhiều người thấy người ta đi ngoài đường thì kệ họ, vừa đi vừa nhún mà vừa hát ở trong nhà chửi. Cái thứ gì mà đi hát ra ngoài đường giống cái đồ điên, là cũng bực mình cũng chửi người ta à? Thành ra như thế mình thấy rằng là những cái việc trái ý đó xảy ra trong cuộc sống, ở ngoài đường, ở trong nhà, nếu mà chúng ta không có một cái sự tu tâm dưỡng tánh, một cái sự chấp nhận á, là mình có thể mình nổi quạo, mình nổi khùng một cách quá đáng. Có nhiều khi có những cái chuyện mà mình thấy không có cái gì hết trơn, nhưng mà tự nhiên la lớn lên, đến khi hỏi lại sao nó chướng quá mà tôi không la đâu được. Nói vậy đó, mà hỏi ra chướng cái gì, không biết chướng cái gì. Kính thưa đại chúng, thường thì chúng ta quen cái thói là chúng ta nhìn ở một chiều theo một cái lề lối nhất định, cho nên chúng ta không có một cái tâm hồn phóng khoáng và không có cái sự cởi mở. Do đó mà chúng ta thấy rằng mỗi một chuyện, mỗi một cái việc nhỏ nào mà trái ý đến chúng ta đó, thì chúng ta sẽ xé thành to. Để chi? Để mình mới có cái chuyện mình nói chứ. Ngay cả một cái nỗi khổ tâm bình thường của mình đây, nếu mà tâm hồn của mình không biết cởi mở, mình thấy cái nỗi khổ tâm đó nó trở thành ghê gớm lắm. Và cuối cùng, trong tâm tư của mình sẽ rối loạn lên vì những cái chuyện nhỏ đó. Cho nên chúng ta phải thực tập làm thế nào trong tâm tư của chúng ta đó, đừng có bị để những cái chi tiết có tính cách lặt vặt đó nó đè nặng trong tâm tư của chúng ta. Khi mà trong tâm tư của chúng ta bị đè nặng trong những cái nỗi bất an đó đó, thì chúng ta khó mà có những cái giây phút thảnh thơi an lạc trong tâm hồn. Thành từ mọi sự mọi việc rồi, nếu mà chúng ta không có cái sự chấp nhận đó, thì chúng ta thấy tất cả những cái gì cũng đều là những cái người đối thủ với mình hết trơn á. Quý vị có thấy không? Những cái việc chướng ở ngoài đường, tự nhiên mình thấy bực mình rồi mình tự nhiên mình kêu vô, mình làm đối thủ với mình. Hả? Chẳng hạn như một cái người mà đi ngoài đường, người ta hát ra ngoài đường đó, tự nhiên trong nhà chửi đổng ra. Thì khi mà chửi đổng ra thì dĩ nhiên người ta nghe, người ta đâu có tha mình. Hả? Có phải không? Thì có phải là người ta chửi làm mình không? Thì mình là tạo đối thủ với người ta rồi. Cho nên là những cái việc đó mà mình thấy rằng là những cái việc đừng có kiếm dây mà buộc mình. Những cái việc mình xả được, mình cứ xả. Thành ra lúc đó mình thấy rằng là khi mà mình ai mình cũng nghịch, ai mình cũng gây, ai mình cũng thấy là không có thích hợp với mình, cũng đều là cái kẻ chướng đối với mình, thì mình thấy bất cứ đối tượng nào mà chúng ta thấy va chạm vào giác quan, hoặc là ném, hoặc là ngửi, hoặc là sờ mó, thì cũng làm cho mình bực bội khó chịu. Thành có nhiều người á thì cũng ăn mặc thôi, có phải không? Có nhiều người, người ta ăn mặc sao thì kệ họ, là chửi họ. Cái thứ gì mà ăn mặc kỳ cục mà còn nói là không những mà nói như vậy, nói trước mặt mà còn sau lưng còn nói đó đó, coi đó, coi đó, ăn mặc vậy đó, thì cũng là gây chuyện. Cái tình trạng như vậy đó, nếu mà chúng ta cứ để nó dồn dập, nó đầy ấp trong tâm của chúng ta đó, thì cuối cùng chúng ta thấy rằng tất cả những cái vấn đề khó chịu đó đó càng lúc càng gia tăng, có phải không? Hôm nay một ít, mai một ít, mốt một ít, rồi cuối cùng nó đầy, nó dồn dập, nó đầy ấp trong tâm của mình. Và cuối cùng cái đời sống của chúng ta bắt đầu đầy ấp những cái phẫn nộ, những cái bất an, những cái chán chường, những cái căng thẳng, và cuối cùng dẫn tới làm sao? Làm cho tinh thần của chúng ta suy sụp, không có một cái điểm tựa, không có một cái lễ sống. Là tại vì mình thấy rằng là ít ra đó, bây giờ nói thí dụ ở trong nhà, ít ra đó là mình phải có một cái sự thuần hợp với nhau. Nhưng mà bây giờ ai mình cũng gây hết trơn rồi, bây giờ mình tới với ai đó thì cũng không có một cái niềm vui, có phải không? Đó là nói trong nhà đó. Rồi còn ngoài đường đó, ra ngoài đường gặp ai mình cũng gây hết trơn rồi, ai mình là bạn đây? Không có ai mình làm bạn được hết trơn á. Cho nên á, là mình thấy rằng cứ như vậy, cuộc sống bất an như vậy, cuối cùng mình làm sao? Mình cảm thấy cô độc. Ngay cả những người thân của chúng ta ở trong nhà, mà nếu ai cũng theo đuổi một cái niệm, ai cũng theo đuổi một cái vấn đề, ai cũng lo riêng tư cho mình, rồi cuối cùng đó, mình thấy tất cả những người trong nhà của mình đó là cái ốc đảo hoang vu, chứ không phải là một cái gia đình nữa. Rồi cuối cùng làm sao? Tới bữa ăn, người bưng tô đi ngồi mỗi góc, người bưng dĩa đi ngồi mỗi góc, rồi thì gặp mặt nhau không thèm nói, viết giấy để lại: tôi muốn cái đó đó, mai đi chợ mua đi. Không thèm nói. Gặp mặt trong nhà đó mà không nói, viết giấy để lại. Thì như vậy đó, cuối cùng á, làm sao? Mỗi người một cái tâm hồn cô độc, mà mình đi tìm cái gì? Đó là cái điểm hết sức quan trọng. Mình xét thấy rằng trong cuộc sống mình cứ như vậy đó, mình không có bao giờ mình có một cái tâm hồn an lạc được. Mình không có một cái ngày hay là cả một cái giờ thảnh thơi hạnh phúc. Thành là nếu mà chúng ta xét thấy rằng trong hiện tại không có một cái gì làm cho chúng ta vui, không có cái gì làm cho chúng ta thỏa mãn, thì chúng ta sẽ không bao giờ có một cái cơ hội hạnh phúc, không bao giờ có một cái cơ hội an lạc trên đời này. Dù làm bất cứ một việc gì, dù là đi đến bất cứ nơi đâu, chúng ta vẫn cứ cảm thấy thất vọng như thường. Đừng nói rằng là bây giờ tôi chán ngán cái gia đình này quá rồi, tôi muốn đi tìm một cái nơi nào đó, tôi muốn thoát ly tức khắc cái gia đình này để tôi đi tìm một cái hạnh phúc mới. Nhưng mà thưa quý vị, hạnh phúc mới á, mình đã biết đâu, có khi còn tệ hơn cái gia đình này thì sao? Cho nên á, là mình đừng bao giờ mình nghĩ một cái tâm niệm là mình từ bỏ tất cả cái gì cả. Mà mình phải có một cái thái độ chấp nhận hẳn hoi để mình từ từ mình chuyển hóa. Mà khi mình nói rằng mình có cái thái độ chấp nhận để chuyển hóa mà chưa có kết quả đó, đó chưa phải là vấn đề thất bại ha? Đó chưa phải là vấn đề cuối cùng, mà chỉ vì chúng ta chưa có một cái phương pháp cho nó hữu hiệu, cho nên chúng ta vẫn thấy chưa có kết quả. Nếu mà chúng ta không kịp thời, ở đây một cái điểm quan trọng là nếu chúng ta vẫn thấy thất bại, đó chỉ vì chúng ta chưa kịp thời nhận thấy cái lỗi lầm của mình do tâm mình tạo ra, đã thành một cái thói quen, hoặc là đã thành một cái thói gọi là cố hữu của mình, mà là những khó khăn đó, những cái đau buồn đó do ngoại cảnh, do người khác tạo nên, hay là thời tiết thức ăn, mình đừng bao giờ đổ thừa tất cả những ai cả. Tất cả những cái việc làm xảy ra đó đừng bao giờ nghĩ là tại người ta cho nên mình mới vậy, mà mình nghĩ rằng tất cả những cái đó có thể là do nơi bản thân của mình mà làm cho người ta không vui, thì mình phải sửa liền. Chứ có nhiều khi mình không thấy, có phải không? Mình không thấy rồi mình cứ nghĩ rằng là người ta làm vậy đó là tại cái này, tại cái kia, chứ không phải tại mình. Đó. Cho nên nguyên nhân của mọi vấn đề chúng ta phải biết một cách rõ ràng và chứng tỏ rằng nếu mà chúng ta còn có cái thái độ từ chối những cái lỗi lầm của mình, từ chối những cái xấu xa của mình, thì chứng tỏ rằng chúng ta chưa có hiểu biết gì cả. Như vậy đó, dù chúng ta nói rằng, miệng chúng ta nói rằng chúng ta làm cái này, chúng ta làm cái khác, chúng ta nói xin lỗi, ngay cả như mình tu tập nhiều mình thực hành nhiều, mình làm cái việc thiện nhiều, nhưng mà mình không thấy cái đó, mình không chấp nhận những cái đó để mình chuyển hóa, thì những cái mà mình nói đó đó nó không giúp ích gì cho cái cuộc sống hiện tại của mình cả. Thành càng nghĩ đến những cái rắc rối của mình mà mình cứ đổ thừa là do từ ở bên ngoài, do từ những cái khía cạnh của cuộc sống, do những người khác mà làm cho chúng ta càng nổi sân, thì như vậy quý vị thấy rằng cái ngọn lửa nó đang cháy mà chúng ta, mình đang bực bội, có phải không? Mình đang bực bội, đang khó chịu mà mình cứ nghĩ là những cái bực bội khó chịu đó do cái mặt xấu xí kia, do cái mặt kỳ cục kia làm cho tôi bực bội. Thì như vậy làm sao cái lửa sân trong mình á, càng ngày càng bực bội lên, mà mình muốn tìm cái người kia mình ăn thua đũa liền tại chỗ chứ, mình đâu có chờ. Thành ra như vậy quý vị thấy rằng tất cả những cái đó đó, nó giống như khi mà mình càng nghĩ tới cái hành động đó, cái sự việc đó do người khác làm cho mình, cho nên mình phải khổ sở như thế này, mình phải bị người ta chửi như thế này đó, thì cái lửa sân của mình càng càng cao. Mà sân càng cao thì làm sao? Nghiệp càng càng lớn, càng tệ. Mà sân càng vô lý thì cái nghiệp xấu càng càng tăng. Quý vị nhớ cho điều đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta càng nổi sân với bất cứ mọi sự việc xuất hiện ở trước mắt chúng ta, chẳng hạn như người thân ở trong nhà và những người bà con láng giềng, thì thưa quý vị, phải để ý rằng đây là một cái hiện tượng xấu. Và trước sau gì đó, tất cả những người đó cũng đều trở thành cái người thù địch của mình. Phải nhớ như vậy nha. Phải nhớ như vậy mà đừng bao giờ gây cái đối thủ. Cái mục đích của chúng ta tu là làm sao? Bớt thù thêm bạn. Có phải không? Mình không bớt thù thì thôi. Mình không có nghĩa là làm sao đó. Nghĩa là đừng bớt bạn mà cũng đừng có thêm thù. Chứ đừng có thêm thù mà bớt bớt bạn, là đó là cái dấu hiệu cô lập cho chính mình. Thành ra như vậy thưa quý vị, thay vì đó mình xem mọi chuyện là cái kẻ thù, tức là nãy giờ nói tất cả những cái rắc rối đó, mình cho đó là cái kẻ thù của mình ha? Thì thay vì mình coi tất cả những cái rắc rối là những cái kẻ thù của mình, thì bây giờ chúng ta là Phật tử, có phải không? Phật tử, nhưng mà đặc biệt là Phật tử đã có dự quán niệm, đặc biệt Phật tử đã có tham dự nhiều khóa tu, có thực tập nhiều giáo pháp giải thoát, thì chúng ta phải biết làm thế nào. Chúng ta phải chấp nhận mọi sự kiện tốt, xấu ở trong cuộc đời. Tập chấp nhận mọi sự việc tốt, xấu ở trong cuộc đời. Đừng bao giờ mong chờ mình chỉ chấp nhận cái việc tốt không mà thôi, có phải không? Tại vì trong cuộc đời á, nó vốn dĩ là vàng thau lẫn lộn, không bao giờ mà chúng ta trọn vẹn là có cái tốt đến mãi mãi với mình, mà mình còn có những cái chướng ngại từ mọi khía cạnh đưa tới. Cho nên chúng ta sẵn sàng, chúng ta chấp nhận những cái đó tốt chúng ta cũng chấp nhận, mà xấu chúng ta cũng chấp nhận, và chúng ta chuyển hóa nó. Giống như cái người mà làm vườn, giống như người làm vườn bây giờ, chẳng hạn như bây giờ đây, trong mấy ngày khóa tu của mình đây này, mình nấu rất nhiều, rác rưới rất nhiều ha, đủ thứ rác rưới. Nhưng mà đối với mình thấy là thứ bỏ, thứ dơ. Nhưng mà khi đưa qua tay của một anh làm vườn đó, anh mừng lắm ha, anh mừng lắm, tại vì những cái này đó là anh sẽ biến chế nó, anh ấp ủ nó một thời gian, tất cả những cái rác rưới này này sẽ trở thành một cái phân bón, và rồi đó không bao lâu cái xấu xa, cái bẩn thỉu này đây đó, nó sẽ cho những cái chiếc bông rất là đẹp, rất là tươi mát. Thì chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta phải có cái thái độ chấp nhận tất cả những cái chuyện xấu cũng như chuyện tốt. Cho nên ở trong nhà, ở trong gia đình đó, thưa quý vị, nếu mà mình đã nói một cái người mình thương, cái người nào đó, lẽ tất nhiên là do lý do nào mà mình thương? Là tất nhiên là mình phải thấy cái người đó có cái gì đẹp, có cái gì hay, có cái gì tốt chứ, phải không? Nhưng mà khi nói có mình thương vì cái hay, vì cái đẹp, vì cái tốt đó, nhưng mà cũng là một con người cho nên vẫn có cái tật xấu như thường, có phải không? Cho nên khi mà mình biết là cái tốt cũng có mà cái xấu cũng có, mình đã thương cái tốt được thì mình phải thương luôn cái xấu luôn. Cho nên đừng nói là tại ngày xưa tôi thấy đâu có tệ như ngày hôm nay đâu. Tôi biết mà ngày xưa mà tệ như vậy đó thì tôi đâu có thương. Bây giờ thương thì lỡ rồi. Phải không? Cho nên thưa quý vị là mình phải có cái thái độ là mình phải thương, tốt mình cũng thương mà xấu mình cũng có thương. Ý thức được như vậy thì chúng ta thấy chuyện gì cũng tốt. Một cái con người dù mà có chướng đến đâu đi nữa mình cũng có thể làm bạn được, có phải không? Dù có khó khăn đến đâu mình cũng làm bạn được. Cái gì nó xảy đến cũng đều là những cái yếu tố tốt đẹp, và tất cả những cái đó đều có lợi cho mình. Có lợi một cách nào đó, khi mà chúng ta biết tu tập thì cái chuyện khó khăn đến đâu thì cũng là hạnh phúc. Mà bất cứ một cái chuyện gì dù người ta khen ngợi tâng bốc cũng là cái việc không đáng để trong lòng, có phải không? Khi mà chúng ta gặp những cái chuyện khó khăn mà chúng ta coi đó là một cái việc hạnh phúc của mình, khi người ta chửi mình mà mình biết thương họ thì cái việc khen của họ đối với mình không có nghĩa lý gì cả. Cái việc mà tâng bốc, cái việc mà người ta cho mình ăn nhiều hay mặc nhiều, cái việc đó không đáng để ở trong lòng. Là tại vì khen chê mình đã không sợ thì khen mình sợ cái gì? Đó. Cho nên ở đó khi mà chúng ta thấy khi gặp rắc rối đó, nếu chúng ta nhớ đến những cái lời lạc của nó, tại vì quý vị biết rằng là bên coi như là dường như là chúng ta thấy rắc rối, dường như là chúng ta thấy khó khăn, nhưng mà khi chúng ta biết chấp nhận thì ở sau cái khó khăn đó chúng ta có một cái sự lợi lạc của nó. Cho nên khi mà chúng ta biết, chúng ta nhớ đến cái khía cạnh lợi lạc của nó để rồi chúng ta chấp nhận và chúng ta phối hợp để chúng ta thực tập, thì chúng ta chuyển đổi tâm của chính mình thì mọi vấn đề sẽ trở nên thuận lợi, không có những cái tệ hại cũng không chi phối được chúng ta, mà trái lại tất cả những cái tệ hại đó, tất cả những rắc rối đó đều là cái phương tiện làm cho chúng ta, làm cho sự nghiệp tu học của chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng có lợi ích hơn. Thì thưa quý vị, nếu nói như vậy đó, thì dù cho bao nhiêu rắc rối mà có xảy ra trong cuộc đời của mình, thật là khi mà mình gặp những cái tình huống khó chịu như vậy thì chắc chắn là chúng ta đáng ghét, có phải không? Chắc chắn chúng ta thấy khó chịu. Nhưng mà ở đấy khi mà chúng ta biết tu tập rồi đó, mình đừng coi nó là cái vấn đề quan trọng. Tại vì mình quan trọng nó, mình càng nóng nảy thì mình thấy nó càng khó chịu, mà càng nóng nảy càng khó chịu thì mình rối trí, có phải không? Mình không xử sự được vấn đề gì hết. Cho nên cái điều quan trọng, cái người tu của chúng ta là cũng vậy đó. Chúng ta phải thực tập một cái thái độ rất là điềm tĩnh, nhìn quan sát tất cả mọi sự mọi vật, nhìn để thấy cái nguyên nhân sâu xa của nó, lý do nào tại sao có những cái chuyện rắc rối như thế này, và cuối cùng chúng ta chấp nhận nó rồi thì tâm của chúng ta không bị nó chi phối, không có cái gì là đáng rắc rối cho chúng ta cả. Thì thưa quý vị, có những vài sự việc đó nó có thể xảy ra một chút rồi thôi, nhưng mà có những cái sự việc nó cứ xảy ra hoài thì mình làm sao? Mình chạy trốn được không? Không chạy trốn được. Nếu chúng ta không có cái sự chấp nhận, không có cái ráng chịu á, thì bây giờ chúng ta có bịt tai lại thì cũng mắt cũng còn thấy, có phải không? Chạy trốn hôm nay nhưng mà ngày mai mình cũng thấy nữa. Cho nên mình chạy đi đâu? Không chạy đi đâu được hết. Cho nên phải có một cái thái độ chấp nhận. Thì thưa quý vị, chẳng hạn chúng ta cứ bực mình, không biết là người ta tại sao người ta cứ chửi mình hoài, tại sao mình cứ bị người ta vu khống hoài, Tại sao mình cứ bị người ta mạ lý hoài, trong khi đó mình có làm gì người ta đâu, mà tại sao người ta cứ chửi? Nhưng mà nếu chúng ta cứ phiền não thì chúng ta cũng không thể làm cho người ta hết vu khống mình, có phải không? Dù mà chúng ta có buồn phiền đến đâu đi nữa đó, thì người ta chửi, người ta vẫn cứ chửi. Đâu phải là người ta thấy buồn phiền mình buồn phiền mà mình người ta hết chửi mình đâu. Cho nên tất cả những cái đó đó, mình thấy rằng là dù là chúng ta có bực mình một cái vấn đề gì đó, hoặc là bực tức một cái chuyện gì đó nhỏ hoặc là lớn, có liên quan tới người nào đó hay là tới chính chúng ta, thì chúng ta có bực mình cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên cái phần còn lại đó, là nếu mà những vấn đề đó đó thuộc cái loại mà không có cách nào giải quyết, thì mình cũng không cần phải vì vậy buồn phiền, cũng không cần vì vậy mình cho rằng mình xui, có phải không? Thường thường cái tâm lý con người á, bị một cái gì đó đó là mình cho rằng đó là xui. Nhưng mà khi mà mình biết chấp nhận cái vấn đề đó thì mình không thấy xui. Giống như là cái chuyện mà tái ông thất mãi hả? À, quý vị biết chuyện đó phải không? À, thì như vậy thì thầy khỏi có nói ra câu chuyện đó. Mình biết chấp nhận như vậy thì mình thấy có cái sự an lạc. Kính thưa đại chúng, nói như vậy đó, dù bất cứ cái việc gì mà xảy đến, chúng ta có nổi quào, chúng ta có buồn phiền, thì chúng ta thấy những cái chuyện đó nó cũng vô lý và vô lối lắm. Vì buồn phiền, đau khổ cho lắm, thì tất cả những sự việc cũng là như vậy. Có phải vì mình buồn phiền, vì mình bực tức mà những cái sự việc đó nó giảm đi đâu? Nó không giảm, nó vẫn cứ nằm ở đó. Thành ra khi mà gặp bất cứ một cái quan niệm, một cái việc gì đó, mình phải có một cái quan niệm rất là rõ ràng, rất là đơn giản. Như vậy cũng còn hên. Đó là một cái dịp tốt, có phải không? Chẳng hạn như là một cái trường hợp mình bị tai nạn xe cộ, nó đụng bể cái đầu xe, bể máy xe chạy không được, nhưng mà mình không sao. Thì đừng có ôm chiếc xe mà mình khóc, ô đây là chiếc xe của tôi mới mua mấy chục ngàn. Đừng có khóc, phải không? Mà nếu mà mình ôm xe mình khóc, có mình tiếc của, thì mình thấy rằng thiệt là mình xui, có phải không? Thiệt là mình xui. Không biết tại sao đúng ngày đúng tháng nó là đợi tôi ra đây mà nó đụng vào xe mới mua của tôi, là mình buồn phiền, mình khó chịu. Nhưng mà mình biết chấp nhận, nó đụng xe nhưng mà tôi không có chết, thì như vậy mình hên chứ sao, có phải không? Mình nó đụng xe nhưng mà thân thể của tôi vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn khỏe mạnh, thì như vậy tôi vẫn còn may mắn lắm rồi. Như vậy mình hên hay xui? Mình hên. Cho nên là đừng bao giờ, mình phải nhìn tổng quát như vậy, nghĩa là mình biết lấy tất cả những cái tổn thương, biết lấy tất cả những cái sự thiệt hại, mình làm cái đề mục quán chiếu. Chứ đừng có thấy cái sự thiệt hại rồi mình nói đó là cái xui, cái rắc rối của mình. Mình phải nghĩ cho nó xa, là giàu sao đi nữa, những cái mà hiện tại mình có ở đây đó, có nhiều người còn tệ hơn mình, cho nên mình không có buồn phiền. Mình suy gẫm đến tất cả mọi sự, mọi việc có xảy ra trong đời, và nghĩ đến hậu quả đã ra sao khi mà chúng ta thấy mình quan trọng một cái chuyện gì đó. Trên cuộc đời này, thực sự, nếu nói là cái vấn đề quan trọng, thì thực sự nó cũng có nhiều vấn đề quan trọng lắm. Chẳng hạn như là mình, cái sự nghiệp tu học của chúng ta là quan trọng, có phải không? Nhưng mà có những cái chúng ta không coi nó quan trọng. Là chẳng hạn như mình thấy rằng tất cả những cái cuộc đời đó, nó có xảy ra, nó có rắc rối đến với mình bất cứ cái việc gì đi nữa, nhưng mà cái sự nghiệp tu học của mình đang theo đuổi cũng không vì vậy mà mình thay đổi cái khuynh hướng của mình. Mình không thay đổi cái định hướng của mình. Cho nên có những cái mình cũng coi nó là quan trọng để mình giữ, và có những cái mình thấy không cần thiết lắm. Cho nên mình cứ nghĩ rằng từ đây trở về sau, dù có đối đầu bất cứ một cái rắc rối nào, tôi cũng không thèm bực mình. Tôi cũng thấy rằng tất cả những cái rắc rối đó, tôi xem chúng nó không thành vấn đề, mà tôi còn thấy đó là một khía cạnh hữu ích trong cái sự nghiệp tu học của tôi. Mình cứ quan niệm như vậy đó, thì mình thấy không có cái chuyện gì mà rắc rối tới với mình hết. Tại vì sao quý vị biết không? Tại vì khi mà chúng ta có một cái lời thề nguyện, có một cái lời chấp nhận và một cái thái độ quá quả quyết như vậy đó, khi mà gặp những cái khó khăn, những cái trở ngại, chúng ta lập tức công nhận cái khó khăn, cái trở ngại đó là tốt. Giống như cái thái độ của Ngài Phú Lâu Na, quý vị nhớ không? Nhớ Ngài Phú Lâu Na không? Ngài Phú Lâu Na đó, tức là có một cái xóm đó không bao giờ biết đạo, gặp chư tăng á, tới thuyết pháp chửi đánh đập, không thèm nghe pháp, không biết tu hiền ở lành là cái gì. Thì một hôm ấy là Đức Phật Ngài kêu đệ tử của Ngài, ai cũng nói chỗ đó dữ quá không dám tới, thì Ngài Phú Lâu Na Ngài xin đi. Thì Đức Phật hỏi là cái chỗ đó nó dữ quá, ai cũng sợ, mà sao ông dám ông đi vậy? Ông nói giờ nó dữ nhưng mà nó chưa có đánh mình. Nó chỉ nghe nó tiếng dữ thôi mà nó chưa đánh mình thì sao gọi là dữ được? Cho nên nó vẫn còn tốt. Đức Phật Ngài nói nếu mà trường hợp nó đánh ông thì sao? Nó nói nó dữ nhưng mà nó chưa chửi mình. Nó dữ nhưng mà nó chưa chửi mình. Thì Ngài nói nó chỉ chửi thôi, nó vẫn còn tốt, nó chưa đánh mình. Thì Đức Phật Ngài hỏi nếu mà thực sự nó đánh ông thì sao? Nó nói dạ thưa bạch Đức Thế Tôn, nó đánh mình chứ nó chưa có giết mình, cho nên nó vẫn còn tốt. Thì Đức Phật Ngài nói nếu mà nó giết ông thì sao? Thì Ngài nói là bạch Đức Thế Tôn, như vậy nó cũng tốt, nó giải thoát cho mình. Thì như vậy có cái gì mình sợ không? Không có cái gì mình sợ hết. Tại vì cái thái độ đó là mình thái độ mình biết chấp nhận. Nghĩa là khi mà mình tất cả những cái sự việc mà nó có xảy ra đến với mình đó, như thế nào đi nữa đó, mình biết mà mình công nhận nó là tốt một cách không có gắng gượng. Có phải không? Đừng có nghĩ là tại tôi mới tu cho nên những cái chuyện đó tôi thấy nó tốt đó, nhưng mà trong bụng mình không vui. Phải không? Mình phải chấp nhận với một cái thái độ bình thản, không gượng ép. Mình thấy nó tốt, thì như vậy tất cả những cái ý nghĩ là mình đối phó với vấn đề, mình nghĩa là không có nữa. Tất cả những cái đó đó, khi mà mình thấy rằng mình chấp nhận một cách không gắng gượng, thì cái ý thích đối phó với vấn đề sẽ khởi lên một cách tự nhiên. Như là đến giờ mà mình cần ăn thì mình ăn. Khi mà mình khởi lên một cái ý niệm như vậy, dù có chuyện gì đi nữa đến với mình thấy rằng đó là tốt đến với mình. Giống như mình đói mình cần ăn vậy. Thế nên khi mà gặp một cái chuyện không đáng ưa thì mình tức khắc mình coi đó là tốt, thì mình sẽ sung sướng lắm. Mình không thấy buồn khổ nữa, có phải không? Tại vì nếu mà mình coi đó là một cái chướng ngại, cái khó chịu thì mình sẽ bực bội, nhưng mà mình chấp nhận liền thì mình sẽ thấy sung sướng. Khi mà mình bị chỉ trích hoặc là mình bị đau ốm, mình bị rắc rối, những cái đó nó không làm khuấy động tâm của chúng ta, mà chúng ta cũng không cần dùng công nỗ lực, chúng ta cũng ý thức được cái lợi ích của mọi vấn đề, và tự nhiên mình thấy những cái lợi ích đó, thấy những cái nghịch cảnh đó, mình thấy mình sung sướng lắm. Mình thấy đó là yếu tố cần thiết trong cái cuộc đời của mình. Thì thưa quý vị, tất cả những cái đó không phải nói mà được, có phải không? Không phải mình nghĩ mà được, không phải mình nói là mình tu học mà được. Tu học nhưng mà mình không có luyện tập thì cũng không được. Đó. Tức là mình có tu, có học, nhưng mà mình phải hành, tức là mình phải luyện tập. Khi mà mình đào luyện cái tâm đó, nó trở thành một cái thói quen, thì mình xem tất cả những cái nghịch cảnh, những cái khó khăn, ngay cả tất cả những cái việc mà trọng đại nó xảy đến cho thân và tâm của mình, nó cũng sẽ trở thành dễ chịu. Và mỗi khi chúng ta thấy những cái khó khăn đó, chúng ta sẽ không còn thấy khó khăn nữa. Và khi mà chúng ta gặp, chúng ta đối đầu với những cái khó khăn đó thì chúng ta coi như là cái chuyện chơi thôi. Tại vì mình gặp rồi, mình quen rồi, mình biết cái mặt nó rồi, nó xấu xí cỡ nào mình biết nó hết rồi, cho nên mình không có lạ, tao đâu có lạ mày đâu hả. Mình welcome nó vô thì tự nhiên nó hết thôi, phải không? Khi nào á mà mình thấy nó tới mà mình giận, mình ghét, mình đuổi nó ra đó, thì mình mới thấy còn khó chịu. Nhưng mà bây giờ mình biết nó xấu xí, nhưng mà mình mời nó vô, mình chấp nhận nó được, mình mời nó vô thì mình không thấy có cái gì là khó khăn đối với mình. Tất cả những cái đó là nhờ đã đào luyện. Cho nên khi những cái việc mà có nghiêm trọng có xảy ra với mình thì chúng ta có thể trải vượt qua một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà muốn được như vậy đó thì chúng ta phải áp dụng cái phương pháp thiền, phương pháp thực tập để chuyển đổi tâm của mình cho nó quen, cho nó thuộc, cho nó thành thục thì mình mới làm như vậy được. Nhưng mà thầy tin chắc rằng tất cả quý Phật tử ở đây ai cũng làm được hết, phải không? Mình dám đi tu tập những cái khóa học 3 ngày hoặc là 7 ngày hoặc là nhiều hơn nữa thì những cái thứ đó ăn thua gì? Thầy nghĩ chắc quý vị sẽ có những cái khả năng. Ở đây thưa quý vị, mình muốn chuyển cái nghịch cảnh thành cái an vui thì mình phải xem cái nghịch cảnh đó giúp cho mình luyện tâm cũng chưa đủ, mà chúng ta phải xem chúng là một cái điều kiện hết sức là cần thiết, phải nói là không thể thiếu trong cái cuộc đời tu hành của mình. Thì chúng ta sẽ thấy rằng từ ở nơi trong cái rắc rối đó, từ ở những cái nơi khó chịu đó, mình có một cái hạnh phúc thường hằng. Tại vì hạnh phúc là mình cứ đi tìm, có phải không? Mình đi tìm tận chốc góc biển chân trời nào đó mà có những cái ở trước mắt mình không, mình không thấy, là chỉ vì mình chưa có cái tâm chuyển hóa, mình chưa thực tập cái tâm chuyển hóa cho nên mình không thấy hạnh phúc. Nên là đây thưa quý vị, khi mà gặp khó khăn, mình cứ nghĩ rằng những cái rắc rối đó làm lợi cho chúng ta, mà nhờ vậy đó chúng ta có được cái hạnh phúc tạm thời trong cuộc đời này, và đời sau mình sẽ được giải thoát và giác ngộ. Thành ra như vậy đó, dù cái vấn đề gì mà có rắc rối, có khó chịu đến đâu đi nữa đó, thì đó cũng là cái lợi ích làm lợi cho chúng ta trên cái con đường tu tập. Ở đây đó, khi mà mình gặp cái rắc rối, gặp cái khó chịu, cái khó khăn càng nhiều rồi đó, mình chấp nhận rồi thì bây giờ thôi, mình đừng có ghét những cái nghịch cảnh đến với mình nữa, mà phải khởi lên một cái niệm mình thích nó. Có ai khùng không? Mình khi mà chưa tu á mà bảo mình thích những cái rắc rối đó đó, người ta nói mình khùng, có phải không? Có ai mà đi tìm cái khó khăn tới với mình đâu. Nhưng mà thưa quý vị, mình không tìm khó khăn, nhưng mà khó khăn nó tìm mình, mình đuổi nó đâu có ra. Thì thôi, tốt hơn là mình thích nó. Mình thích nó để chi? Để mình có thích nó rồi đó mình mới được an vui. Mình có chấp nhận nó rồi đó thì mình mới chấp nhận chuyển hóa nó. Nếu mình không chấp nhận, mình không chuyển hóa nó được. Như thế thì chúng ta có thể tiếp tục tu tập mà mình không hề chán nản, mình không hề thất vọng. Cứ tiếp tục làm như vậy, tiếp tục nghĩ như vậy để mình luyện tâm của mình, thì tất cả những cái chướng ngại đó nó cũng sợ, có phải không? Giống như khi nãy mà chúng tôi nói là một ông thầy ham đánh cái đứa học trò, tưởng đâu là đánh nó là nó ngán, tưởng đâu là cho nó quỳ cái sơ mít là nó sợ, nhưng mà nó thích thì ông thầy còn bắt nó làm gì nữa? Biết nó thích rồi thì đâu có bắt nó quỳ nữa. Mình cũng vậy, cái khổ đau mà mình biết chấp nhận rồi đó thì tất cả những cái khổ đau đó đó nó sẽ trở thành cái niềm an lạc cho mình. Mình tin rằng có trải qua những cái rắc rối, có trải qua những cái khó chịu thì mình mới được an vui. Mà thực sự như vậy, quý vị thấy không? Nếu mà không có một cái rắc rối, một cái khó chịu á, thì mình không thấy an vui. Ở đây xin kể đại chúng nghe một câu chuyện. Có anh chàng đó, anh nghe người ta nói là lượm được tiền ở ngoài đường thích lắm. Thì anh đi tìm hoài mà không thấy tiền ngoài đường. Cho nên bữa đó anh mới đi tìm, anh đi mượn, tại vì ngày xưa là người ta xài bằng cái đồng đồng kẽm á, hả? Anh đi mượn một đồng mà tiền hồi đó là quý lắm, mà anh nhà nghèo. Anh muốn có một cái đồng tiền cũng không phải dễ. Cho nên anh mới mượn cái đồng tiền kém đó, anh mới đi. Anh mới đi ra ngoài đường, anh liền ra ngoài đường á để anh lượm cho anh thấy vui. Hả? Nhưng mà khi mà anh liền ra ngoài đường á, không nhẹ á, anh này cũng thiếu thông minh cho nên anh liền xuống cát. Thì đồng tiền kém nó mới vùi, nó chôn xuống dưới cát. Đấy. Đó, cái đồng tiền kém vùi chôn xuống dưới cát thì bây giờ anh làm sao? Anh không thấy, anh tưởng liền xuống là anh lườm lên, anh nói là anh được tiền để cho mọi người thấy là anh được tiền. Đấy, quý vị hiểu cái này không? Tức là anh muốn tìm tiền rớt trên đường mà anh không thấy, cho nên anh đi mượn tiền để anh liền xuống đường. Anh liền xuống đường rồi khi thấy người qua lại đó, anh lườm đồng tiền lên, anh nói anh được tiền để cho mọi người khen anh là người có hạnh phúc. Nhưng mà anh là thiếu thông minh là anh liền cái đồng tiền đó trên cát, cho nên khi liền xuống nó chìm trong mất, kiếm không ra. Cái tiền thì đó, tại vì là mượn của người ta mà mình liền xuống để mình lấy lên cho có hạnh phúc, mà bây giờ nó mất rồi. Cho nên bắt đầu anh bơi, anh bơi đất ra anh kiếm, bơi đất ra kiếm, anh bơi cho từ sáng mà tới trưa toát một hồi hộp. Cuối cùng anh tìm được. Thì anh nói sao quý vị biết không? Nhặt được tiền cũng đã phước rồi. Ấy. Anh nói nhặt được tiền mà rớt trên đường là phước lắm rồi. Nên kính thưa đại chúng, coi như là mình á, khi mà chúng ta thấy rằng mình thấy cuộc đời đầy bất trắc, đầy chướng ngại, như là mình phải đối phó với tất cả mọi người như là những cái kẻ thù của mình, những là cái người hung thần của mình, thì mình cứ nghĩ rằng là tất cả những người đó đang phá rối cái hạnh phúc của mình, đang làm cho mình có những cái chướng ngại. Khi mà chúng ta nghĩ rằng tất cả những cái đó không có giá trị nữa, thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả những cái khó khăn, dù là chúng nó cứ tiếp tục nó quấy rối mình, tâm của mình cũng được an nhiên tự tại. Tức là mình thấy là những cái đó mình chấp nhận được. Khi mà chúng ta xem trọng một cái vấn đề gì đó thì mình bị quấy nhiễu nó, tức là mình bị những cái vấn đề đó nó hoàn toàn nó thao túng mình. Đó. Khi mà mình thấy không có quan trọng thì dù cái chuyện có khó khăn, cái trọng đại đến đâu đi nữa, mình coi như cỏ rác, như gió thổi mây bay thôi. Đó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có thể lợi dụng tất cả những cái phương tiện khó khăn, tất cả những cái điều kiện khổ đau đó để mà mình chuyển hóa nó, mình phát triển cái thiện nghiệp và làm cho chúng nó trở thành những cái nguyên nhân đưa đến cái hạnh phúc, đó là một cái điều cần thiết phải biết. Tuy nhiên điều này đó, thưa quý vị, cũng phải chúng tôi xin nhấn mạnh là tất cả đều do cái kinh nghiệm bản thân của chính chúng ta. Và đương nhiên khi mà chúng ta làm được như vậy đó, chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta thấy khó khăn, và tùy theo cái khả năng hãy tập chuyển hóa những cái nỗi khổ nhỏ. Khi mà gặp những cái việc trầm trọng rồi đó thì mình thấy nó không có cái gì đáng ngại đến với mình. Chúng ta sẽ đối phó được là nhờ cái phương pháp chuyển hóa tâm bằng cái con đường thực nghiệm chuyển hóa tâm của Đại Thừa Phật Giáo. Thì kính thưa quý vị, nói tóm lại đó, chúng ta hãy tập nhìn mọi khía cạnh. Mọi vấn đề khi mà chúng ta gặp nghịch cảnh thì chúng ta đừng bao giờ chú ý đến tất cả những cái sự khó chịu, có phải không? Mà chúng ta phải thấy rằng mọi cái khía cạnh tốt và mọi cái khía cạnh lợi ích của nó. Khi mà chúng ta thấy được cái khía cạnh đó rồi đó, thì cuộc đời có sung sướng hay là không có sung sướng là do cái lối cảm nhận được và cái lối giải thích chính bản tâm của mình. Tại vì khi mình biết chấp nhận một cái sự việc đó thì mình thấy sự việc đó là hạnh phúc, có phải không? Khi mà mình không biết chấp nhận thì mình thấy đó là cái chướng ngại. Cho nên tất cả đều tùy thuộc cái sự cảm nhận và chấp nhận hoặc là cái lối giải thích của tâm chúng ta. Chúng ta có thể đặt tên một cái kinh nghiệm là may mắn hay là xui xẻo. Thì tất cả những cái điều này đó, nó hoàn toàn, nó thuộc về cái tâm của mình. Và nó hoàn toàn, nó tùy thuộc vào cái sự chấp nhận và cái sự suy luận của mình. Đó là cái là những cái yếu tố là chúng ta phải làm thế nào để biết đối diện với khổ đau. Khi chúng ta biết đối diện với khổ đau thì chúng ta thấy tất cả mọi thứ khổ đau đó là cái yếu tố để giúp chúng ta, để trưởng dưỡng tâm của chúng ta có được cái đời sống an lạc và hạnh phúc. Thì chúng ta thấy dù cho ở đâu, dù cho quý vị tu trong mấy ngày ở chùa, quý vị vẫn thấy an lạc. Và quý vị về tại gia đình thì quý vị áp dụng cái phương pháp đó trong cuộc sống thì quý vị cũng sẽ vẫn cứ thấy an lạc như khi mình còn đang tu tập tại chùa. Và kính mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.